Thứ năm tuần thánh. Bài trích sách xuất hành. Đức Chúa phán với ông Môi-se và ông Ha-ron trên đất Ai Cập: tháng này các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: mùng 10 tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tùy theo số người. Các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được, phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này. Rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi phải ăn thế này, lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã, đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy ta sẽ rào khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập, vì ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa qua mọi thế hệ. Các ngươi phải mừng ngày lễ này, đó là luật quy định cho đến muôn đời. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: đây là chén máu thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Chúa Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến cho ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: nếu thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Chúa Giêsu bảo ông: ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa. Điều đó phải lắm, vì quả thật thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: tình yêu Thiên Chúa, khiêm nhường phục vụ và yêu thương đến cùng. Con người thường quan niệm người có tài năng hay địa vị quan trọng không thể hạ mình làm các việc hèn kém, vì nếu làm như thế, người khác nhìn thấy sẽ khinh thường và địa vị của họ sẽ bị giảm đi. Vì thế, nếu không được người khác nhận ra và trọng dụng tài năng, người có tài sẽ bất mãn và từ chối không tham gia. Ví dụ, một thành viên của hội đồng mục vụ không được ăn nói trước công chúng, thành viên của ca đoàn khi không được hát một mình. Các bài đọc hôm nay mở mắt cho chúng ta thấy thế nào là tình yêu và phục vụ của Thiên Chúa. Ngài là đấng uy quyền dựng nên và điều khiển muôn loài, thế mà luôn hạ mình để phục vụ và yêu thương mọi người, cho dẫu con người vô ơn và không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Trong bài đọc 1, vì quá yêu thương và muốn giải thoát người Do Thái khỏi cảnh nhục nhằn và tủi hổ của kiếp nô lệ, Thiên Chúa đã cõng dân Do Thái như đại bàng cõng con trên cánh ra khỏi đất Ai Cập và đưa họ vào đất Hứa. Ngài truyền cho họ phải cử hành lễ vượt qua để tưởng nhớ đến tình yêu và những việc Ngài làm. Trong bài đọc 2, Chúa Giêsu sẵn sàng chịu bẻ nhỏ tấm bánh là thân thể của Ngài và hy sinh đến giọt máu cuối cùng cho các môn đệ để tỏ tình yêu và nuôi sống các ông. Ngài cũng truyền cho các ông đang cử hành thánh lễ để đừng quên tình yêu của Ngài. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dạy cho các tông đồ bài học khiêm nhường và yêu thương đến cùng bằng cách rửa chân cho các ông. Và Ngài cũng dạy: vậy nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Bài đọc 1: lễ vượt qua của người Do Thái. Lễ vượt qua là lễ trọng nhất trong ba lễ trọng của người Do Thái, vì là lễ kỷ niệm ngày Thiên Chúa đã dùng uy quyền của Ngài để đánh phạt vua Pharaoh, đưa dân Do Thái thoát khỏi làm nô lệ cho Ai Cập và dẫn đưa dân vào đất Hứa. Ngài truyền: các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này. Đó là luật quy định cho đến muôn đời. Có nhiều điều tương xứng với lễ vượt qua mới của Đức Kitô, nên cần một sự hiểu biết chi tiết về lễ vượt qua của người Do Thái. Thứ nhất, con chiên vượt qua. Ngày mừng lễ vượt qua là ngày 14 tháng Nisan, tháng 4. Đức Chúa phán nói với ông Môi-se và ông Ha-rôn trên đất Ai Cập: tháng này các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Mỗi gia đình phải có một con chiên để ăn mừng lễ vượt qua và phải có sẵn vào ngày mùng 10 tháng này. Ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất tùy theo số người. Các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Phẩm chất của con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được, phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt thì sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. Thứ hai, cách ăn lễ vượt qua. Vì dân Do Thái phải ra đi vội vã và trong đêm tối, nên họ phải chuẩn bị sẵn sàng mọi sự, lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Vì vua Pharaoh từ chối không để cho dân Do Thái ra đi, nên Thiên Chúa sẽ sát hại tất cả các con đầu lòng trên đất Ai Cập. Đêm ấy, ta sẽ rào khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập, vì ta là Đức Chúa. Nhà dân Do Thái nào có máu chiên bôi trên cửa, Thiên Thần sẽ đi qua và không vào tàn sát các con đầu lòng của họ. Cuộc đời con người cũng là một hành trình vượt qua từ đời này đến đời sau. Giống như người Do Thái, chúng ta dễ bị cám dỗ làm nô lệ cho vật chất để bằng lòng với cuộc sống đời này mà quên đi cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Để tránh nguy hiểm này, chúng ta hãy noi gương họ làm hai việc quan trọng. Thứ nhất, luôn chuẩn bị sẵn sàng để lên đường về nhà cha bằng cách lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Đừng sở hữu quá nhiều của cải, chúng ta sẽ ngại ngùng không dám lên đường. Có máu chiên bôi sẵn trên cửa. Máu chiên chúng ta cần là máu cực thánh của Đức Kitô đã đổ ra. Tham dự thánh lễ và rước lễ thường xuyên bảo đảm chúng ta khỏi bị tiêu diệt muôn đời. Bài đọc 2. Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền Chúa chịu chết. Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, lễ vượt qua của Cựu Ước là hình ảnh lễ vượt qua mới của Đức Kitô. Khi biết giờ Ngài sắp sửa vượt qua cuộc đời này để về cùng Thiên Chúa, Ngài đã yêu thương con người và yêu thương họ đến cùng. Chúa Giêsu làm cho con người hai việc chính. Thứ nhất, hiến mình làm chiên vượt qua để cứu độ con người. Máu chiên bôi trên cửa của nhà người Do Thái có sức mạnh để cứu các con đầu lòng và súc vật của họ. Thịt chiên có sức mạnh để giúp họ vượt qua biển đỏ để vào đất hứa. Cũng vậy, máu thánh của Chúa Giêsu đổ ra có sức mạnh để cứu nhân loại khỏi mọi tội. Mình thánh giúp con người vượt qua mọi trở ngại của biển đời để vào đất Thiên Chúa hứa là thiên đàng. Thứ hai, lập bí tích thánh thể để tiếp tục ở lại với con người. Bữa tiệc ly chính là bữa tiệc vượt qua. Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Bánh không men chính là mình Chúa. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Máu của chiên vượt qua chính là máu Đức Kitô. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: đây là chén máu thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy. Giống như Thiên Chúa truyền cho người Do Thái phải tái diễn lễ vượt qua mỗi năm, Chúa Giêsu cũng truyền cho các tín hữu phải cử hành bữa tiệc ly thường xuyên để loan truyền và hưởng lợi ích từ cuộc tử nạn của Ngài. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết vì yêu thương con người. Phúc âm: Chúa Giêsu khiêm nhường và yêu thương rửa chân cho các môn đệ. Thứ nhất, Chúa biết tất cả mọi sự sẽ xảy ra và Ngài đã sửa soạn tất cả. Thánh sử Gioan tường thuật ba điều quan trọng Chúa Giêsu biết rõ trước cuộc thương khó của Ngài. Thứ nhất, biết giờ của Ngài sắp về với Thiên Chúa. Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Thứ hai, biết giờ phải từ biệt các môn đệ. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Thứ ba, biết giờ cứu độ cho con người sắp xảy ra. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay người. Thứ hai, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Ba điều biết quan trọng trên thúc đẩy Chúa Giêsu sẵn sàng tỏ tình yêu cho các môn đệ qua những việc mà các tông đồ không bao giờ dám nghĩ tới. Trong bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-xu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và Phê-rô. Phê-rô thưa với người: Thưa Thầy, Thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giê-xu trả lời: Việc Thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phê-rô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Phê-rô cũng giống bao nhiêu con người, ông nghĩ Chúa Giê-xu là Thầy và là Chúa, không thể hạ mình làm công việc hèn hạ như vậy. Khi Chúa Giê-xu làm như thế, Ngài tự hạ mình xuống như một đầy tớ. Chúa Giê-xu cắt nghĩa cho Phê-rô: Nếu Thầy không rửa chân cho anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy. Ông Simon Phê-rô liền thưa: Vậy thưa Thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giê-xu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: Không phải tất cả anh em đều sạch. Các nhà chú giải đều nhìn hành động rửa chân như là biểu tượng của bí tích rửa tội, phải được rửa sạch trước khi tội được tha để chung hưởng hạnh phúc với Chúa. Thứ ba, Chúa Giê-xu cắt nghĩa bài học rửa chân. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-xu mặc áo vào, về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em. Rửa chân là công việc của đầy tớ. Chúa Giê-xu làm công việc của đầy tớ để phục vụ các môn đệ. Ngài dạy các ông không có công việc hèn. Nếu các ông muốn chứng tỏ tình yêu cho Thiên Chúa và cho tha nhân, hãy làm những công việc đó. Có một sự tương phản giữa cách thức suy nghĩ của Thiên Chúa và của con người. Khi con người muốn làm lớn, họ tránh làm việc nhỏ. Chúa Giê-xu dạy làm những việc nhỏ để trở thành lớn. Đây phải là bí quyết thành công Thiên Chúa muốn dạy con người. Làm gương sáng trong những việc nhỏ là cách dạy tốt nhất, vì lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Nếu các nhà lãnh đạo và cha mẹ muốn thành công trong việc dạy dỗ, hãy làm gương sáng cho những người dưới quyền mình. Cha mẹ sẽ hiếm có cơ hội để chết cho con, nhưng những việc nhỏ như nhịn ăn cho con, săn sóc con khi chúng bệnh tật, đau khổ khi chúng buồn tủi, có hiệu quả tương tự như những việc lớn vậy. Áp dụng trong cuộc sống. Khi yêu ai, chúng ta hãy bắt chước Thiên Chúa, yêu người đó đến cùng, đừng yêu lửa chừng rồi bỏ. Vì nếu làm như thế, chúng ta đã không trung thành và hoang phí những gì mình đã cố gắng từ đầu. Làm như thế, chúng ta sẽ mất thời giờ và có thể sẽ phải làm lại từ đầu lần nữa. Lãnh đạo bằng yêu thương và phục vụ, không bằng truyền lệnh và đòi được phục vụ, là cách lãnh đạo hiệu quả nhất. Khi con người cảm thấy mình được yêu thương và chăm sóc, họ sẽ theo nhà lãnh đạo đến cùng. Không có công việc nào hèn, chỉ có người hèn. Nếu muốn người khác làm việc đó, mình hãy làm gương thi hành trước. Chúng ta hãy cử hành lễ vượt qua và rửa chân cho anh chị em thường xuyên, để đừng bao giờ quên thế nào là yêu thương và phục vụ chân thành. Amen.